Lắc Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ ba ngày 10 tháng 9 năm 2013 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược một số tin đáng chú ý.
Nga và Pháp đề xuất quốc tế kiểm soát kho vũ khí hóa học của Syria. Nhật Bản cân nhắc đưa viên chức chính phủ lên quần đảo tranh chấp. Hoa Kỳ nói Bắc Triều Tiên chưa có thiện chí từ bỏ vũ khí hạt nhân. Và Mỹ kêu gọi xem xét minh bạch về cuộc bầu cử ở Campuchia.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc 168 thường dân bị bắt làm con tin trong vụ giằng co ở miền nam Philippines giữa quân đội chính phủ và phiến quân Hồi giáo.
Priority sa atin siyempre lahat itong mga potential na madamay ng mga civilian.
Và trong phần tin Việt Nam, xin mời quý vị chờ nghe bài tường thuật về tình trạng khan hiếm y tá chăm sóc cho người già. Sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Thưa quý vị, cả Nga và Pháp hiện đang gấp rút đưa ra các kế hoạch riêng rẽ nhằm để quốc tế kiểm soát vũ khí hóa học của Syria, sau khi xuất hiện ý tưởng được cho là sẽ giải quyết mối đe dọa về các vụ tấn công hóa học trong cuộc nội chiến ở Syria, cũng như có thể tránh các cuộc không kích quân sự của Mỹ. Ngoại trưởng Nga ngày hôm qua nói rằng các giới chức nước này đang chuẩn bị một kế hoạch cụ thể cùng với Syria và dự kiến sẽ sớm trình bày đề xuất đó với các quốc gia khác. Trong khi đó, thì Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng kế hoạch của Nga về việc đưa kho vũ khí của Syria nằm dưới sự kiểm soát của quốc tế có thể là một bước đột phá, nhưng nhấn mạnh rằng điều đó có thể sẽ không trở thành hiện thực nếu thiếu sự đe dọa hành động quân sự. Tại Paris, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết Pháp chuẩn bị đệ trình lên Hội đồng Bảo an một nghị quyết kêu gọi Syria tiết lộ chương trình vũ khí hóa học và để cho cộng đồng quốc tế phá hủy kho vũ khí đó. Ông nói rằng nghị quyết cũng sẽ bao gồm các hậu quả nghiêm trọng nếu Syria không tuân thủ. Hội đồng Bảo an trước đây đã không thể đạt đồng thuận về các biện pháp trừng phạt Syria khi Nga và Trung Quốc sử dụng quyền phủ quyết để ngăn chặn ba nghị quyết chống lại chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Cuối ngày hôm nay, ông Obama sẽ tới Quốc hội để gặp các nhà lập pháp nhằm thu hút ủng hộ hành động quân sự chống lại chính phủ Syria. Tuy nhiên, trong một loạt các cuộc phỏng vấn cuối ngày hôm qua, ông nhấn mạnh rằng ông hoàn toàn ủng hộ giải pháp ngoại giao nhằm ngăn chặn Syria sử dụng vũ khí hóa học. Tổng thống Mỹ cũng đề cập tới tình hình Syria trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp tối ngày hôm nay.
Thưa quý vị, như quý vị vừa nghe, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố là ông nghiêng hẳn về một giải pháp ngoại giao trong việc ngăn chặn Syria sử dụng vũ khí hóa học, giữa lúc ông tiếp tục hối thúc Quốc hội ủng hộ cho một cuộc tấn công quân sự. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Trong các cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm thứ Hai, Tổng thống Obama tỏ ra hoài nghi về đề nghị mới của Nga là tập trung vũ khí hóa học của Syria lại cho quốc tế kiểm soát, nhưng ông gọi kế hoạch đó có thể là một bước đột phá.
If we can exhaust these diplomatic efforts and come up with a formula that gives the international community.
Nếu chúng ta có thể tận dụng được các nỗ lực ngoại giao này và lập ra được một công thức để hình thành một cơ chế cho cộng đồng quốc tế có thể giám sát và thực thi được để giải quyết vấn đề vũ khí hóa học của Syria, thì tôi hoàn toàn ủng hộ. Nhưng chúng tôi cần phải thấy các chi tiết của kế hoạch một cách cụ thể, và theo tôi thì hoàn toàn có lý do để suy luận rằng chúng ta đã không tới được vị thế hiện nay nếu không có một sự răn đe quân sự đáng tin cậy đứng sau luật cấm sử dụng vũ khí hóa học.
Tổng thống Obama tiếp tục họp với các đại biểu quốc hội hôm nay trước khi phát biểu trên truyền hình chiều tối nay về tình hình Syria. Một phát biểu không định trước của Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm thứ Hai tại London đã mở đường cho đề nghị của Nga. Trả lời câu hỏi liệu có bất cứ cách nào để Tổng thống Syria Bashar al-Assad giải quyết được cuộc khủng hoảng, Ngoại trưởng Kerry đáp.
Sure, he could turn over every single bit of his chemical weapons to the international community.
Có chứ. Ông Assad có thể giao nộp hết tất cả vũ khí hóa học của Syria cho cộng đồng quốc tế trong tuần tới. Giao nộp hết tất cả mà không chần chừ và để cho quốc tế kiểm chứng đầy đủ. Nhưng ông ấy sẽ không làm việc đó ngay, và việc đó cũng sẽ không thể làm được một cách minh bạch.
Vài giờ sau khi ông Kerry phát biểu như vậy, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov loan báo rằng Moscow sẽ hối thúc Damascus tập trung vũ khí hóa học của họ cho quốc tế kiểm soát, với khả năng các loại vũ khí đó có thể bị hủy bỏ. Ngoại trưởng Syria Walid al-Mualem, người trước đó đã có mặt ở Moscow để thảo luận với ông Lavrov, tán đồng đề nghị của Nga.
Trong các cuộc hội đàm của chúng tôi với Ngoại trưởng Lavrov sáng nay, ông Lavrov đề ra một sáng kiến về vũ khí hóa học. Tôi chăm chú lắng nghe loan báo của ông Lavrov về việc này chiều tối hôm nay. Tôi tuyên bố rằng Syria hoan nghênh đề nghị của Nga vì sự quan tâm đến sinh mạng của nhân dân Syria, an ninh trên đất nước chúng tôi, và bởi vì mọi người tin vào sự lãnh đạo khôn ngoan của Nga để ngăn không cho Hoa Kỳ tấn công nhân dân chúng tôi.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cũng ủng hộ sáng kiến đó. Tổng thống Obama thừa nhận rằng đa số người dân Mỹ không muốn Hoa Kỳ hành động quân sự, nhưng ông nói rằng ông tin việc bảo đảm luật cấm sử dụng vũ khí hóa học được tuân thủ là một vấn đề an ninh quốc gia. Thượng viện Hoa Kỳ lẽ ra sẽ tiến hành cuộc biểu quyết sơ bộ vào ngày mai, nhưng trưởng khối đa số Thượng viện ông Harry Reid chiều tối thứ hai đã hoãn cuộc biểu quyết lại để có thêm thời giờ xem xét đề nghị mới của Nga.
Cũng liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Syria, tổ chức Human Rights Watch cho rằng các lực lượng Syria gần như chắc chắn phải chịu trách nhiệm vì gây ra vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học làm hàng trăm người chết hồi tháng trước. Trong một bản phúc trình công bố ngày hôm nay, tổ chức này nói rằng các loại rocket được sử dụng, các bức ảnh và video từ các hiện trường vụ tấn công, cùng với các cuộc phỏng vấn nạn nhân và bác sĩ đều cho thấy sự dính líu của binh sĩ chính phủ. Chính phủ Syria đã bác bỏ việc thực hiện các vụ tấn công hôm 21 tháng 8 và cáo buộc các chiến binh nổi dậy đã sử dụng vũ khí hóa học tại các khu vực ngoại ô thủ đô Damascus. Human Rights Watch nói rằng những cáo buộc đối với phe nổi dậy không đáng tin và không khớp với các bằng chứng mà tổ chức này đã thấy. Giám đốc phụ trách các trường hợp khẩn cấp của Human Rights Watch nói rằng các cuộc tấn công nên tái tập trung cuộc tranh luận quốc tế về việc ngăn chặn sử dụng vũ khí hóa học cũng như về việc bảo vệ thường dân Syria. Hơn 100.000 người đã thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột ở Syria bùng phát năm 2011.
Thưa quý thính giả, thành phố Zamboanga ở miền nam Philippines đang trải qua ngày thứ nhì của vụ khủng hoảng con tin. Chính phủ nói rằng có ít nhất 168 người đang bị bắt làm con tin trong lúc cuộc giằng co giữa quân đội và một nhóm phiến quân Hồi giáo đang tiếp diễn. Mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tin viên Simon Orenden của đài chúng tôi gửi về từ Manila.
Quân đội Philippines cho biết hàng ngàn binh sĩ và cảnh sát đang được bố trí xung quanh thành phố Zamboanga trên đảo Mindanao ở miền Nam để ngăn không cho một phe nhóm của Mặt trận Giải phóng Quốc gia Moro tiến vào thành phố này. Tại cuộc họp báo ở Manila, Tổng thống Benigno Aquino cho biết các lực lượng được bố trí hôm nay có ưu thế áp đảo và bao gồm những lực lượng tinh nhuệ.
Ưu tiên của chúng tôi là bảo vệ cho tất cả những người dân thường có thể bị mắc kẹt trong cuộc xung đột. Chỉ thị của chúng tôi từ ngày hôm qua là bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người.
Các giới chức chính phủ cho biết nhóm chiến binh hơn 200 người do một viên chỉ huy của Mặt trận Giải phóng Quốc gia Moro cầm đầu đã định treo một lá cờ của phe đòi ly khai tại tòa thị chính Zamboanga, nhưng quân đội đã chặn những chiến binh này khi biết được kế hoạch của họ. Đôi bên đụng độ với nhau, gây tử vong cho ít nhất 4 người và làm bị thương 21 người khác. Khi các phiến quân không thể xâm nhập thành phố, họ đã bắt dân làm bia đỡ đạn. Một phát ngôn viên của quân đội nói rằng những vụ đụng độ lẻ tẻ diễn ra sáng ngày hôm nay nhưng chưa có tin về thương vong. Ông Romel Banlaoy, giám đốc của Viện Hòa bình, Bạo động và Khủng bố Philippines, cho rằng cả đôi bên trong cuộc xung đột đều có phản ứng thái quá.
Quân đội nghĩ rằng sắp sửa có một vụ xâm nhập quân sự và Mặt trận Giải phóng Quốc gia Moro nghĩ rằng sắp có một chiến dịch quân sự chống lại họ.
Ông Banlaoy cho biết Mặt trận Giải phóng Quốc gia Moro hồi tuần trước đã tổ chức một cuộc meeting cho hòa bình tại thành phố Davao, cũng trên đảo Mindanao, để tranh thủ sự ủng hộ cho việc thành lập một nước Cộng hòa độc lập. Ông nói rằng sự hiện diện của nhóm này ở vùng Zamboanga vốn dĩ cũng có một mục tiêu tương tự. Tại cuộc họp báo ngày hôm nay, Bộ trưởng Nội vụ Mar Hoxas cho biết là 5 con tin, gồm 4 trẻ em và 1 người lớn, đã được thả. Các trường học tiếp tục đóng cửa và các chuyến bay ở phi trường Zamboanga đã bị hủy bỏ. Nhưng ngày hôm nay, thị trưởng Isabel Shimako kêu gọi các tiệm tạp hóa và các nhà thuốc Tây mở cửa. Ông Rosas nói rằng các cơ sở trọng yếu như bệnh viện, nhà máy điện và nhà máy nước đã được bảo vệ an toàn và tình hình đang dần dà trở lại bình thường. Tuy nhiên, lãnh tụ của Mặt trận Giải phóng Quốc gia Moro, ông Noor Misuari, không tuyên bố gì trong suốt cuộc khủng hoảng. Mặt trận này đã ký một hiệp định hòa bình với chính phủ vào năm 1996, nhưng họ cho rằng chính phủ không tuân thủ các điều khoản trong hiệp định. Tổng thống Aquino nói rằng chính phủ chưa có bằng chứng nào để truy tố ông Misuari. Philippines đang ở giai đoạn chót của một hòa ước với Mặt trận Hồi giáo Giải phóng Moro, nhóm phiến quân Hồi giáo lớn nhất nước. Tổ chức này nói rằng vụ việc ở Zamboanga là một thủ đoạn nhằm phá hoại những nỗ lực hòa bình đó.
Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington. Sang tin Đông Á, một phát ngôn viên của chính phủ Nhật Bản cho biết Tokyo không loại trừ khả năng đưa các giới chức nước này lên làm việc trên một quần đảo mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền. Tuyên bố này đã gây ra phản ứng đầy giận dữ từ Bắc Kinh. Trả lời câu hỏi của một phóng viên ngày hôm nay, Tránh Văn phòng Nội các Nhật Bản nói rằng việc đưa các công chức chính phủ lên quần đảo tranh chấp là một sự lựa chọn. Tuy nhiên, ông này không nói cụ thể. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nhanh chóng hồi đáp với cảnh báo là Nhật Bản sẽ phải đối mặt với các hậu quả nếu nước này thiếu thận trọng khi có những các bước đi khiêu khích. Các tuyên bố được đưa ra một ngày trước khi tròn một năm Nhật Bản mua lại một số hòn đảo từ chủ sở hữu tư nhân người Nhật. Động thái đó từng gây ra nhiều ngày biểu tình chống Nhật đầy tức giận ở Trung Quốc. Kể từ đó, Trung Quốc đã tăng cường tuần tra cả trên không lẫn trên biển, gần lãnh thổ tranh chấp ở biển Hoa Đông. Hành động đó được một số người coi là một nỗ lực thách thức việc Nhật Bản kiểm soát các hòn đảo. Hôm nay, Nhật Bản chính thức phản ứng với Bắc Kinh về sự hiện diện của 8 chiếc tàu của Trung Quốc trong khu vực. Các nhân viên tuần duyên của Nhật Bản nói rằng số lượng tàu đó là nhiều nhất tính từ tháng 4. Hôm qua, Nhật Bản cũng đã phải triển khai chiến đấu cơ tại biển Hoa Đông sau khi phát hiện nước này nói là một máy bay không người lái bay về hướng Nhật Bản. Một số người lo ngại rằng các sự việc như vậy có thể dẫn tới đụng độ ngoài ý muốn giữa hai cường quốc Á Châu. Quần đảo không có người ở gọi là Senkaku ở Nhật Bản và Điếu Ngư ở Trung Quốc. Nơi này có ngư trường dồi dào cũng như có trữ lượng dầu khí tiềm năng. Thưa quý vị, một nhà ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ nói rằng Washington đã không thấy Bắc Triều Tiên có các hành động nhượng bộ đủ để tái khởi động các cuộc đàm phán chính thức dù căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Seoul đã giảm bớt. Đặc sứ của Hoa Kỳ về chính sách với Bắc Triều Tiên Glenn Davis hôm nay nói rằng Bình Nhưỡng chưa chứng tỏ thiện chí từ bỏ chương trình hạt nhân của nước này như theo yêu cầu của các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông phát biểu như vậy tại Seoul sau khi gặp đối tác phía Nam Triều Tiên Cho Tae-young, người cũng tỏ ra bi quan về việc tái khởi động các cuộc đàm phán 6 bên với Bắc Triều Tiên. Cuộc đàm phán đã không được tổ chức kể từ cuối năm 2008, khi Bắc Triều Tiên chấm dứt tham gia và sau đó tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân thứ hai mà Liên Hợp Quốc cấm thực hiện. Hồi tháng 2, Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ ba. Sau khi Liên Hợp Quốc nới rộng các biện pháp trừng phạt để đáp trả, Bắc Triều Tiên đã đưa ra các lời đe dọa chiến tranh hạt nhân với Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ trong nhiều tuần lễ. Chỉ tới gần đây, căng thẳng mới dịu lại và cả Nam Bắc Triều Tiên đồng ý trên nguyên tắc là mở cửa lại một khu công nghiệp chung đã bị đóng cửa trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo. Tin cho hay Bắc Triều Tiên tỏ ra sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán sau bên, nhưng nước này từ chối bất kỳ điều kiện do Hoa Kỳ đặt ra và nhấn mạnh rằng nước này muốn được coi là một cường quốc hạt nhân. Trung Quốc gần đây bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán sau bên có thể sớm khởi động lại. Dù Bắc Kinh là đồng minh chính của Bắc Triều Tiên, nước này cũng bày tỏ phản đối vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.
Thưa quý thính giả, quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Thưa quý vị, hai nước có thành phần dân số già nhất thế giới là Nhật Bản và Đức đang đào tạo y tá lão khoa ở Việt Nam để giúp thu hẹp khoảng cách giữa cung và cầu để chăm sóc cho người cao niên. Từ Hà Nội, thông tin viên Marianne Brown của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Blogger bị mời làm việc vì tụ tập đông người ra đại sứ quán nước ngoài trong cuộc vận động phản đối Điều 258. Một blogger bị chính quyền mời làm việc về việc tụ tập đông người ra đại sứ quán nước ngoài sau khi đến Tòa đại sứ Mỹ và Thụy Điển trao tuyên bố 258 vận động áp lực Việt Nam hủy bỏ điều luật 258 về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước. Blogger Nguyễn Thu Trang là một thành viên trong cuộc quốc tế vận của mạng lưới blogger Việt Nam đòi hủy bỏ điều luật mà họ cho là vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân. Trong thời gian từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 vừa qua, cô cùng các blogger trẻ trong nước có buổi tiếp xúc và làm việc với Đại sứ quán của Hoa Kỳ và Thụy Điển để bày tỏ sự bất bình của các ngòi bút độc lập muốn được tự do thể hiện quan điểm công dân, phản đối điều luật 258. Cuối tuần rồi, blogger Thu Trang nhận được giấy mời của Công an quận Hà Đông, Hà Nội, triệu tập vào ngày 9 tháng 10, với nội dung buổi làm việc được ghi rõ là tụ tập đông người ra Đại sứ quán nước ngoài. Trước Thu Trang, một số blogger khác trong nhóm vận động đã bị mời làm việc với công an hoặc bị sách nhiễu hay bị ngăn cản trong các cuộc hẹn gặp với các đại sứ quán Mỹ, Đức, Thụy Điển, Australia để trao tuyên bố 258.
Trong tháng này, 100 người trẻ tuổi Việt Nam lên đường sang nước Đức trong khuôn khổ một dự án mới nhằm đào tạo y tá lão khoa để làm việc tại quốc gia Âu Châu này. Các học viên vừa hoàn tất một khóa học 6 tháng về ngôn ngữ và văn hóa tại Hà Nội và sẽ dành 2 năm sắp tới cho một chương trình huấn nghiệp. Nếu đậu kỳ thi mãn khóa, họ có thể làm việc tại nước Đức trong tư cách là y tá lão khoa có đầy đủ bằng cấp. Một học viên, cô Hương Thị Thi, 24 tuổi, cho biết cô rất phấn khởi về chương trình này.
Germany is in a country there is modern medicine.
Cô nói nước Đức có một nền y học và điều dưỡng hiện đại, trong khi ở Việt Nam, đặc biệt lĩnh vực chăm sóc cho người cao tuổi rất mới. Cô Hương nói cô muốn sang Đức để lĩnh hội thêm kiến thức và kinh nghiệm trong việc chăm sóc cho người già. Đức là nền kinh tế lớn nhất châu Âu, nhưng nước này đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng về nhân khẩu học, với tỷ lệ sinh sản thấp kết hợp với tuổi thọ kéo dài hơn. Hơn 1/5 dân số của Đức đều trên 65 tuổi, và dự kiến tỷ lệ này sẽ tăng trong những năm tới. Kết quả là số lượng người cao niên cần được chăm sóc y tế dự kiến sẽ tăng lên hơn 1 triệu người vào năm 2030, theo Cơ quan Phát triển Quốc tế của Đức là GIZ. Ông Dominic Ziller là giám đốc của chương trình di trú của GIZ.
We know that we have a lack of qualified workforce in the health sector already today.
Chúng tôi biết là hiện nay chúng tôi thiếu một lực lượng lao động có trình độ trong lĩnh vực y tế. Và chúng tôi cũng biết rằng trong xã hội Đức lão hóa của chúng tôi, số người sẽ cần tới những người chăm sóc, điều dưỡng viên và y tá lão khoa sẽ tăng đáng kể.
Tương phản với Đức, 60% dân số Việt Nam sinh ra sau cuộc chiến năm 1975. Và Việt Nam không có khả năng cung cấp việc làm cho toàn bộ lực lượng lao động tiềm năng của mình. Hầu hết con cái được trông đợi sẽ chăm sóc cha mẹ hoặc bố mẹ người phối ngẫu ở nhà khi họ về già. Ông Ziller nói dự án thí điểm này không phải là một giải pháp điều chỉnh cấp thời, và dự án cũng vẫn đang trong giai đoạn đầu cho nên mức độ thành công của nó chưa thể đo lường được. Tuy nhiên, một vấn đề có thể xảy ra là rào cản về ngôn ngữ.
It's more difficult for somebody speaking Vietnamese to learn German than for somebody speaking another European language with similar grammar.
Việc học tiếng Đức khó khăn hơn đối với một người nói tiếng Việt so với một người nói một ngôn ngữ Âu Châu có ngữ pháp tương tự như tiếng Đức. Chúng tôi biết những người trẻ đã qua khóa đào tạo ngôn ngữ ở đây cần được đào tạo thêm về mặt ngôn ngữ.
Đó là một vấn đề mà Nhật Bản, đất nước có thành phần dân số cao niên tăng nhanh nhất thế giới, cũng đang phải đối mặt trong việc đào tạo y tá nước ngoài. Và cuối năm nay, lần đầu tiên, 150 ứng viên Việt Nam sẽ lên đường sang nước Đông Á này để tham gia khóa đào tạo 2 năm tại các bệnh viện Nhật Bản. Sau đó, họ sẽ dự kỳ thi điều dưỡng quốc gia. Nhật Bản đã đào tạo y tá đến từ Philippines và Indonesia, nhưng hệ thống đào tạo này đã bị chỉ trích là quá nghiêm ngặt. Tất cả các ứng viên phải tham gia kỳ thi bằng tiếng Nhật. Nhưng đây là một việc rất khó khăn đối với các ứng viên nước ngoài vì rào cản ngôn ngữ, theo bà Yoko Suguya, đệ nhất bí thư của Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội. Bà Suguya nói rằng, người nước ngoài được giúp phần nào để hoàn tất bài thi. Chẳng hạn, họ được cho thêm thời gian và những từ tiếng Nhật được phiên âm thành âm quốc tế. Để cải thiện hệ thống đào tạo, thay vì tiếp tục các khóa ngôn ngữ khi sang Nhật Bản như các ứng viên điều dưỡng đến từ các quốc gia khác đang làm, các học viên Việt Nam sẽ được đưa trực tiếp tới bệnh viện nơi họ được phân công và tại đây sẽ kết hợp các môn học ngôn ngữ với kinh nghiệm thực tế. Mặc dù dân số đang già đi nhanh chóng tại Nhật Bản, cho phép lao động nước ngoài phục vụ cho một số ngành công nghiệp vẫn gây tranh cãi tại nước này. Giới chỉ trích nói rằng lao động nước ngoài có thể dẫn tới tình trạng hạ thấp tiêu chuẩn của công việc hoặc làm tăng tỷ lệ thất nghiệp. Tuy nhiên, ít người phản đối việc Nhật Bản thâu nhận y tá. Bà Suguya nói, không có bao nhiêu người có cơ hội vượt qua kỳ thi điều dưỡng, cho nên sự chống đối các chương trình loại này không mạnh mẽ như mức chống đối việc nhận lao động nước ngoài nói chung. Bất chấp dân số trẻ của Việt Nam, hiện tượng đô thị hóa nhanh chóng đã dẫn tới những thay đổi về nhân khẩu học. Thay đổi lối sống có nghĩa là ít người hơn có khả năng hoặc chọn chăm sóc cha mẹ già ở nhà. Học viên ngành điều dưỡng, cô Hương nói rằng trong tương lai cô tin rằng Việt Nam sẽ cần nhiều bệnh viện hơn cho người cao tuổi. Nhưng học các kỹ năng ở nước ngoài có thể giúp cho người dân Việt Nam phát triển lĩnh vực này cho chính mình.
Thông tin để tiến bộ.
Thưa quý thính giả, một tòa án đặc biệt ở thủ đô của Ấn Độ đã đưa ra phán quyết có tội đối với 4 người đàn ông bị truy tố về tội cưỡng hiếp và giết hại một phụ nữ trẻ hồi năm ngoái. Từ New Delhi, thông tin viên Aru Bande của đài chúng tôi có bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Những đòi hỏi công lý đã vang dội trên các đường phố ở Ấn Độ trong những ngày tiếp theo sau vụ tấn công nữ sinh viên 23 tuổi hôm 16 tháng 12 năm ngoái. Hôm nay, gần 9 tháng sau khi nạn nhân qua đời vì các thương tích, tòa án đã đưa ra phán quyết có tội đối với 4 trong số 6 bị cáo bị truy tố về tội cưỡng hiếp và sát nhân. Những người này nhiều lần nói họ không làm gì sai và luật sư của họ cho biết họ sẽ kháng án. Gia đình của nạn nhân nói rằng công lý chỉ được thể hiện khi nào những bị can này lãnh án tử hình. Người cha của nạn nhân nói với báo chí Ấn Độ rằng nếu những can phạm này bị treo cổ thì những kẻ khác sẽ biết sợ mà không dám phạm những tội ác như vậy. Người phụ nữ trẻ được công chúng Ấn Độ đặt cho biệt danh Nirbhaya hay vô úy đã gặp nạn ở New Delhi khi cô và người bạn trai leo lên một chiếc xe buýt tư để về nhà sau khi đi xem chiếu bóng. Chi tiết của những gì xảy ra sau đó trong đêm 16 tháng 12 đã gây chấn động cho cả nước. Người phụ nữ bị đánh đập và cưỡng hiếp bằng một thanh sắt. Bạn cô cũng bị đánh đập một cách dã man. Cả hai đều bị các hung thủ mang vứt xuống đường trong lúc xe đang chạy. Cô sinh viên ngành vật lý trị liệu này đã qua đời 2 tuần sau đó tại một bệnh viện ở Singapore. Vụ tấn công man dợ này đã làm bùng ra những cuộc biểu tình rầm rộ, đôi khi có bạo động, trong nhiều tuần lễ để đòi giới hữu trách áp dụng những biện pháp cứng rắn hơn để bảo vệ phụ nữ. Chính phủ đã đáp ứng bằng cách thiết lập những tòa án đặc biệt ở New Delhi để nhanh chóng xét xử các tội phạm tính dục và thông qua những luật mới để chống nạn cưỡng hiếp và quy định án tù cho những tội phạm tính dục khác. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ như bà Sharda Mahesh nói rằng tình hình không thay đổi gì nhiều trong năm qua, mặc dù có sự chú ý của báo chí và phản ứng của công chúng đối với vụ cưỡng hiếp tập thể. Bà Mahesh cho biết bà vẫn cảm thấy không an toàn trên đường đi làm và trên đường về nhà. Người phụ nữ ở New Delhi nói rằng bà đã bị sờ mó, xô đẩy khi đi xe buýt và không dám ra khỏi nhà sau 8 giờ tối. Bà nói thêm rằng bà không tin là phụ nữ ngày nay an toàn hơn và nếu có người nào bị trêu ghẹo hay bị tấn công khi đi ngoài đường vào ban đêm thì chẳng có ai giúp đỡ cả. tân cảnh sát trưởng New Delhi, ông B.S. Bassi, hôm nay nói với báo chí rằng vụ án này đã giúp cho cảnh sát thực hiện những sự thay đổi.
Trong một cách thức nào đó, chúng ta có thể nói đây là bước ngoặt, chắc chắn là như vậy. Chúng tôi sẽ học những bài học. Mục tiêu của chúng tôi là mỗi ngày một cải thiện. Và những gì chúng tôi học hỏi được, chúng tôi sẽ truyền bá cho tất cả các nhân viên của chúng tôi.
Vụ án Nirbhaya đã thu hút sự chú ý của truyền thông Ấn Độ đối với những vụ tấn công tính dục và sự đáp ứng của chính phủ đối với vấn đề này. Nhưng vẫn chưa rõ sự chú ý này có thực sự thay đổi thái độ của dân chúng Ấn Độ đối với nạn cưỡng hiếp và những tội ác đối với phụ nữ hay không. Bốn người bị tòa xét có tội hôm nay dự kiến sẽ bị tuyên án vào ngày mai. Cả bốn bị can đều có thể lãnh án tử hình.
Trong khi đó, thưa quý vị, trong một cuộc phỏng vấn phục vụ cho một cuộc nghiên cứu của Liên Hợp Quốc, gần 1/4 đàn ông tại 6 quốc gia châu Á thú nhận từng cưỡng hiếp ít nhất một lần. Cuộc khảo sát công bố ngày hôm nay trên tạp chí Lancet Global Health đã phỏng vấn hơn 10.000 người tại các địa điểm ở Bangladesh, Trung Quốc, Campuchia, Indonesia, Sri Lanka và Papua New Guinea. Khoảng 10% những người được hỏi cho biết họ đã quan hệ tình dục không được sự đồng ý của một người phụ nữ không phải là bạn tình của họ. Nhưng tỷ lệ phần trăm tăng lên tới 24% về cùng câu hỏi nhưng có liên hệ tới bạn tình của họ. Gần 1/2 số người thú tội nói đã cưỡng hiếp nhiều phụ nữ. Nhiều người nói họ không phải chịu hậu quả nào về pháp luật vì các hành động của mình. Các tác giả của cuộc khảo cứu đã cảnh báo rằng cuộc khảo sát không nhất thiết phản ánh tỷ lệ thống kê các vụ hiếp dâm ở các nước được khảo sát vì họ chỉ giới hạn tại 9 địa điểm. Thay vào đó, họ cho rằng cuộc khảo cứu giúp thúc đẩy việc ngăn chặn các vụ hiếp dâm và các vụ bạo lực khác nhắm vào phụ nữ. Hoa Kỳ lại mới bày tỏ quan ngại về kết quả của cuộc bầu cử mới đây tại Campuchia mà phần thắng thuộc về đảng cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mary Huff ngày hôm qua nói rằng việc xem xét một cách minh bạch tin tức về những bất thường trong cuộc bầu cử hồi tháng 7 sẽ giúp xử lý các lỗ hổng trong tiến trình bầu cử ở Campuchia. Bà cũng nói rằng điều đó sẽ giúp người Campuchia có lòng tin nhiều hơn vào hệ thống bầu cử. Phe đối lập Campuchia có kế hoạch tẩy chay phiên khai mạc quốc hội và tổ chức 3 ngày biểu tình vào tuần tới nếu không có một cuộc điều tra về các cáo buộc gian lận rộng khắp trong cuộc bầu cử. Hôm Chủ nhật vừa qua, các nỗ lực của phe đối lập nhằm khiếu nại kết quả bầu cử đã vấp phải trở ngại khi Ủy ban Bầu cử Quốc gia chính thức công nhận chiến thắng của Đảng Nhân dân Campuchia của ông Hun Sen. Ủy ban Bầu cử cho biết Đảng CPP của ông Hun Sen giành được 68 ghế. Ủy ban này cho biết Đảng Cứu quốc Campuchia đối lập, tức CNRP, giành được 55 ghế, nhiều hơn hẳn số ghế mà đảng này từng giành được. Phe đối lập do Chủ tịch CNRP Samranji lãnh đạo cho biết họ đáng lẽ đã giành thêm nhiều ghế hơn nếu cuộc bầu cử diễn ra công bằng. Phe này cho biết đã nhận được hơn 10.000 khiếu nại về bất thường từ các ủng hộ viên của phong trào.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chuyên đề Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190 m/s. Chuyên đề tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Digital Frontier. Tell your story and share it with the world through VOA's Digital Frontier.